Bài học buổi sáng nay tiếp lại cái tuần rồi chúng ta suy gẫm là những người được Chúa cắt đi, hay là ngày nào Chúa chúng ta trở lại. Bây giờ hôm nay chúng ta là học bài học kế tiếp của phần đó trong Luca đoạn 17, thì câu 26 đến câu 37 là những người được đem đi. Có một lần tôi hỏi một vị mục sư, là cũng là giáo sư trong trường thần học, hỏi rằng ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh Matthew và Luca nói về những kẻ bị cắt đi hay là những người bị ở lại, thì cái ngôn từ chữ đem đi hay cất đi hay là bị bỏ lại thực sự nói đến những người nào ở trong những vòng con cái của Chúa? Thì vị mục sư này nói rằng có hai cái giả thuyết được lập ra, được đặt ra. Theo lời của Chúa Giêsu nói là cái những người có chữ khác là ở trong Matthew nó là bị cất đi. Bị có là giống như một hình thức là bị phạt, bị bắt, bị giam giữ, bị này nọ. Nhưng mà một cái phần kinh thánh khác ở trong cái tiếng Greek nói là được đem đi, hoặc được cất đi. Thì cái ý thứ nhất của những người này nói là những cái người mà bị đem đi đó là đem đến chỗ bị xử phạt, giam giữ, lên án, tù tội. Và một số người thì không đồng ý vấn đề giải thích này và nói rằng cái câu mà hai người, một người đem đi, người bỏ lại, thì cái người đem đi là những người được Chúa đem lên không trung để gặp gỡ Chúa trong đám mây cùng với các muôn vàng thiên sứ thánh ở trên trời. Giống như ở trong Matthew nói là, trong Matthew đoạn 25 nói là ngày của Chúa đến, Chúa cùng muôn vàng thiên sứ của Chúa và các thánh đồ của Ngài. Sau khi đến ở trên không trung thì chúng ta sẽ ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, nó là chúng ta sẽ nghe tiếng kèn lớn, tiếng kêu lớn cùng tiếng thiên sứ, và chúng ta là những người chết trong Chúa sẽ được cất lên trước, và chúng ta là những người sống thì sẽ được cất lên sau, được Chúa biến hóa để lên không trung gặp Ngài. Thì cái ý thứ hai là những người được cất lên đây là những người thánh đồ, là những người được ở trong vòng ưu tiên, VIP, very important person, hay là nói cách khác là những người trung tín. Cuộc đời của chúng ta đôi lúc chúng ta chỉ nghe thế này thứ khác thế kia, rồi quá nhiều chuyện rồi chúng ta không biết điều nào đúng và điều nào sai, điều nào thật và điều nào không thật. Chúa nói rằng Chúa sẽ đến ngày rất là gần, chúng ta nghe những điều đó xảy ra, những dấu hiệu là động đất, đói kém, chiến tranh, giặc giả, thiên tai, lũ lụt, vân vân và vân vân, đạo đức suy đồi, vân vân. Nhưng mà dường như cái điều đó nó không bao giờ xảy đến. Và đến nỗi là trong Hebrew nói là chúng ta nghe cái điều đó giống như là một cái chuyện mà người ta nói là cái chuyện huyễn, chuyện không có. Nhưng mà nhờ ơn của Chúa, xin Chúa cho chúng ta có một đức tin. Thay vì chúng ta chỉ nhìn những hoàn cảnh rất là gần của những người cận thị và thấy những điều mắt thấy tai nghe mỗi ngày đến mức độ là chúng ta nghi ngờ, không biết điều nào đúng, điều nào sai nữa. Và xin Chúa cho chúng ta có cùng mắt đức tin để chúng ta hướng về lời hứa, và Chúa chúng ta là thành tín, Ngài sẽ làm những điều đó. Chúa không chậm trễ giống như Kinh Thánh Chúa nói. Như vậy thì những người nào sẽ được cất lên, ai sẽ được đem đi để chứng kiến sự vinh hiển Chúa trở lại với muôn vàn thiên binh thiên sứ, các thánh đồ của Ngài ở trên đám mây. Có thể chúng ta có câu trả lời. Chúa cho chúng ta thấy hai cái ví dụ. Thời kỳ trước khi nước lụt là gia đình Noe. Ở trong Kinh Thánh Sáng Thế Ký nó là một người kính sợ Chúa, là công bình. Và thế giới ngày thời kỳ của Noe sống không có mưa, không có bão tố. Mặc dù họ sống sau thời kỳ của Adam Eva phạm tội thì con người vẫn phải đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, làm cực nhọc gai góc đầy hết họ mới có mà ăn. Gai góc cỏ dại họ phải nhổ ra hết, họ làm những cái ruộng bằng phẳng đất thịt mềm mại để họ gieo, họ trồng và cuối cùng họ được thu gặp. Nhưng mà chưa có mưa. Kinh Thánh nói là chưa có mưa trên đất trong Sáng Thế Ký đoạn 1 đoạn 2 nói. Đến thời kỳ Noe cũng chưa có mưa. Và Chúa dùng cái hơi nước bốc lên và ở trên tỏa xuống cái hơi nước. Ở trong Kinh Thánh nói chứ không phải là tôi nói. Và chưa có mưa. Cho nên khi mà Chúa nói rằng Chúa sẽ hủy diệt con người bằng nước thì không ai tin hết. Và người ta nói làm sao có chuyện đó xảy ra khi mà không có mưa, chưa có bão tố, chưa có gì. Những ngày qua chúng ta biết ở bên Houston, Texas, người ta nói là hơn 2 triệu người bị mắc điện liên tục trong những ngày qua thì bị cái cơn bão rất là lớn. Beryl thổi vô và cúp điện, cúp nước, cúp sạch hết. Đứa cháu tôi nó gọi qua, nói chú ơi, bên này mấy hôm nay con bị cúp điện, bão tố, nhưng mà sau bão tố thì nóng hầm hập, thêm cái hơi nước bốc lên, mệt mỏi, không có bóng đèn trong ban đêm. Và chúng ta thấy hình dung khi mà ông Noe, ông được Chúa ra một cái điều nói là con hãy đi giảng đạo cho người ta ăn năn. Và song song công việc giảng đạo thì hãy đóng một chiếc tàu theo cái kiểu mà Chúa đã chỉ cho ông. Bề dài bao nhiêu, bề ngang bao nhiêu, bề cao bao nhiêu tầng và những cái gì sẽ sắp xếp ở trong đó. Không ai tin. Ở nói chuyện này không thể xảy ra tại không bao giờ có mưa, có bão, có lụt. Chưa thấy giọt mưa như thế nào. Nhưng mà Noe ở trong Hebrew nói ông có một đức tin và ông vẫn làm theo cái lời mà Chúa chỉ dạy cho ông. Và hôm nay chúng ta cũng thấy điều đó xảy ra nhan nhản. Người ta nói rằng Chúa đến, Chúa đến, Chúa đến. Những dấu hiệu xảy ra thế này thế khác. Tiên tri giả, Christ giả, lừa thầy phản bạn, đạo đức suy đồi, vân vân và vân vân. Người ta nói trước thời kỳ bắt đầu thế kỷ thứ 20, 21 thì bầu cử thì có hai cái giai đoạn xảy ra. Thứ nhất là người ta tìm đến những cái người có đạo đức để tìm những người đó bầu làm lãnh đạo. Và những cái vấn đề debate của Tổng thống Mỹ lúc bây giờ hay được đưa ra những vấn đề đối ngoại, đối nội và đạo đức, gia đình, giá trị gia đình như thế nào. Và chúng ta biết ngày hôm nay vấn đề giá trị gia đình không được đề cập đến là cái ưu tiên hàng một. Đạo đức của người Tổng thống đó cũng đặt là ưu tiên hàng một nữa. Thì chúng ta thấy cái đạo đức rõ ràng của con người càng ngày càng đi xuống. Noe vẫn kiên trì đóng tàu trong vòng bao nhiêu chục năm, bao nhiêu trăm năm. Đến khi mà Chúa nói đủ rồi. Enough, just enough. Và Chúa nói Noe phải vào tàu cùng các loài mà Chúa nói ông từng cặp một. Một đực một cái đi vào trong tàu. Và sau đó Chúa, ở trong Kinh Thánh nói là Chúa không phải là làm trận mưa. Chúa mở các cái vực ở trên trời. Mưa sa xuống 40 ngày đêm, ngập lụt hết những đỉnh núi cao và con người bị hủy diệt cùng muôn thú, muôn vật ở trong đó. Cái điều người ta không ngờ ở đây Chúa nói là thời kỳ Noe cũng giống như cái điều mà đã xảy ra mà chúng ta đã chứng kiến trong xã hội những ngày qua, chiến tranh giặc giả đói kém. Điều này đã xảy ra trong thời kỳ Noe. Và trong ngày đó người ta vẫn hưởng thụ, vẫn cưới gả, vẫn tiệc tùng. Họ không có màng đến cái lời kêu gọi quay lại, ăn năn và hòa lại với Đức Chúa Trời. Họ vẫn dửng dưng với cái điều mà tốt trở nên xấu. Những vấn đề đạo đức trước đây đặt chê cười. Những gì tệ nạn xã hội được tôn cao. Chúng ta nói vậy có thể là hơi quá, nhưng mà chúng ta thấy điều này đang xảy ra. Đạo đức không còn được coi trọng nữa. Sự kính mến Chúa nguội lạnh lòng. Và cái điều này đang xảy ra của thế hệ của chúng ta, ông bà anh chị em chính mình tôi, nó đã xảy ra thời kỳ Noe, khi mà Chúa hủy phạt loài người lúc bây giờ. Và Chúa cũng cho chúng ta ví dụ thứ hai là thời kỳ của Lót. Thời kỳ của Lót đấy, là Abraham đến thời kỳ Noe là cách nhau cũng khá lâu. Mấy trăm năm sau, Chúa cũng hủy diệt hai cái thành Sodom và Gomorrah giống như vậy. Đến nỗi là khi mà Abraham chứng kiến, thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến và ông đón tiếp, và thiên sứ Đức Giê-hô-va nói là Chúa sẽ không giấu cái điều mà Chúa sẽ làm với những người kính sợ Chúa là ông Abraham. Và Chúa nói rằng ta sẽ đến, Chúa nghe cái tội lỗi của thành Sodom Gomorrah thấu đến trời cao và đem đến sự ta xuống để coi thử điều đó đúng hay không. Và sau đó thì Abraham biết cái điều gì xảy ra ở nơi cháu của mình là Lót đang sống. Ông biết rất là rõ. Tại vì khi mà chia tay giữa hai bác cháu với nhau, thì trong Sáng Thế Ký nói về cái sự chia tay giữa Abraham và Lót, thì nó là Lót chọn cái vùng đồng bằng bên kia cái sông và chảy xuống nước rất là tốt tươi. Và ở trong Kinh Thánh mô tả cái cánh đồng đó là giống như vườn của Đức Giê-hô-va vậy. Và chúng ta thấy điều gì xảy ra? Ở trong phần cuối của câu đó nói là vả dân thành Sodom và Gomorrah phạm tội ác. Như vậy thì cái phần cho chúng ta thấy cái Sodom và Gomorrah trong thời kỳ Lót và Abraham là Abraham và Lót biết rõ cái vùng đất đó như thế nào rồi. Không quý vị? Chúng ta có thể, nếu ai có cơ hội lật với nhau trong Sáng Thế Ký đoạn 13. Và trong câu 13 nói rất là rõ, sau khi mà Lót đi ra vùng đó rồi thì Abraham ở trong xứ Canaan, tại vì Chúa hứa cho ông bờ cõi này. Và câu số 13 nói rằng vả dân Sodom là dân độc ác và là kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va. Khi Lót đi xuống đó là ông biết rõ ràng cái nơi ông đã sinh sống sẽ như thế nào. Và Abraham cũng biết rất là rõ. Bởi cái đó Abraham mới trả giá với Chúa: thưa Chúa, lỡ cái thành đó có 50 người công bình thì Chúa có hủy diệt cái thành đó không? Và Chúa nói không, vì cỡ 50 người kia ta sẽ không hủy diệt thành đâu. Và sau đó điều gì xảy ra? Ông biết chắc chắn là trong cái thành cả hàng ngàn người thì không có được 50 người. Thưa Chúa, lỡ có còn 30 người thì sao? 40 người, 30 người, 10 người. Ông hạ giá ông cả. Thưa Chúa, chứ đừng giận con nữa. Tại con biết cái lời kêu gọi của con không có đủ, nhưng mà vì cớ cái đứa cháu của con, gia đình đứa cháu đó, con phải trả giá. Và Chúa nói rằng nếu mà trong thành đó có những người, 5 người công bình, ta sẽ không có hủy diệt cái thành đó. Và cuối cùng không tìm được ai. Và Lót có một đức tin để thể cứu cháu của mình. Abraham có đức tin để cứu cháu của mình. Và Lót có ít gì cũng còn đức tin sự kính sợ Chúa để được Chúa cứu ra khỏi cái thành Sodom và Gomorrah. Và cũng trong Sáng Thế Ký thì Chúa cho chúng ta thấy hình ảnh khi mà Lót được các thiên sứ kéo ra khỏi cái nhà của mình. Thì chúng ta thấy điều gì xảy ra? Chúa nói hãy chạy trốn lên núi, đừng có quay lại. Tại vì quay lại sẽ chết. Nhưng mà đi dọc đường chỉ có gia đình ông thôi, hai vợ chồng, hai đứa con gái. Và Abraham vì cớ cái lòng kêu cầu của Abraham cho nên Chúa sai thiên sứ kéo gia đình ông ra. Và Chúa cho một cơ hội nữa là nếu mà còn dâu còn rể, hãy đem nó ra khỏi cái nhà này. Nhưng mà những đứa rể tương lai thì không một đứa nào buồn theo, tại nó cười. Nó sống trong một đời sống băng hoại, quen rồi, không chịu đi. Và Lót vì có tiếc của quay lại và bị hóa thành cái tường muối. Như vậy thì chúng ta thấy Khi mà những người được nghe tiếng của Chúa, được Chúa cảnh cáo, warning mà họ vẫn cười cợt ở trên cái tội lỗi mà họ đang sống mỗi ngày. Họ quan trọng cái đạo đức nữa, điều đúng điều sai nữa. Và đó là lý do mà họ bị hủy diệt. Ở trong Kinh Thánh nói là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Không phải là yêu một mình Lót, không phải là yêu một mình Abraham, không phải là yêu những cái người mà nổi tiếng lâu nay giống như Paulo hay là ông tiên tri Esai hay là Môi-se hay là Eli, những nhân vật 12 môn đồ của Chúa nữa. Tối hôm qua tôi có nghe bài hát mà các bạn tập đã chuẩn bị có thể hát chung với cô Thu Vân ở trong cái chương trình gây quỹ buổi chiều Chủ nhật ngày 27 tháng cuối tháng này. Là cái bài hát đó là Chúa yêu, hay là cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam, hay là Chúa yêu người Việt Nam. Nhưng mà có câu cuối tôi không thích lắm. Là dân Việt Nam đời đời, dân Việt Nam ngàn đời, tôi không thích. Không phải là tôi ghét người Việt Nam. Tôi biết cái tâm tình người tác giả là yêu người Việt Nam, không muốn người nào trong dân tộc mình bị hư mất. Và Chúa cũng đã làm như vậy rồi. Mà lý do tôi không thích là tại trong Kinh Thánh Chúa nói là Chúa yêu mọi người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian là Chúa yêu hết mọi người. Có người Việt Nam, có người Campuchia, có người Mễ, có người Trung Hoa, có người Afghanistan, có những người Iran, Iraq, vân vân và vân vân. Phải không quý vị? Chúa yêu đó có nghĩa là như vậy. Còn khi chúng ta, mình dĩ như mình yêu người Việt Nam hơn là chủng tộc của mình hơn, nhưng mà chẳng lẽ những người khác hư mất? Thành ra quý vị nhớ phong trào mà Black Lives Matter xảy ra không? Thì có câu hỏi người ta viết ra, người ta nói là nhưng mà là những cái người khác, white like cái matter không? Yellow like cái matter không? Rồi chúng ta nói cái sự ích kỷ ở đây, nhưng mà Chúa thì chúng ta yêu thương mọi người bằng nhau. Và ai trở nên con cái của Chúa thì Chúa chọn đó là cơ nghiệp của Ngài. Abraham được Chúa chọn cơ nghiệp, dân Israel được Chúa chọn làm cơ nghiệp, dù họ chẳng xứng đáng gì hết cả. Cho nên xin Chúa cho chúng ta tấm lòng rộng rãi, rộng lượng với những người xung quanh mình, học bài học giống như Chúa của chúng ta, yêu cách rộng lượng. Sáng hôm nay ngồi nói chuyện trong giờ cà phê, thì có một người nói tôi nhìn cái ông tổng thống bây giờ, thấy gương mặt ổng không ưa. Tôi nói bây giờ anh phải yêu ổng, tập yêu ổng chứ, cầu nguyện cho ổng chứ, tập thương ổng chứ, tại vì Chúa muốn mình như vậy. Amen quý vị. Dù mình không có thích lắm, nhưng mà Kinh Thánh Chúa nói là yêu kẻ thù ngươi, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ. Mình không có thích, mình không làm được, xin Chúa giúp đỡ cho con để con yêu được. Và khi chúng ta làm như vậy, chúng ta mới thực hành lời của Chúa. Và chúng ta là những người được Chúa chọn, là những người sẽ được đem đi. Ngày mà con người trở lại hay là Chúa trở lại, thế giới này giống thời kỳ mà Noe, cũng giống thời kỳ của Lót. Tội lỗi tràn đầy, con người nghe truyền huyễn nhiều. Hồi nãy tôi hỏi quý vị ba câu hỏi đó. Quý vị có nghe gì trong tuần không? Cái chuyện rất là trọng đại. Một cái người chưa bao giờ biết học lái xe, tiếng Anh, tiếng T không được bao nhiêu, mà thi đậu bằng lái xe là quan trọng lắm. Mà không nghe. Một người lần đầu tiên có một em bé trong đời, chưa nghe. Mà cứ nghe một cái người nào đó bị bắn xuyên qua lỗ tai, nghe rõ quá, chừng rõ. Xin Chúa cho chúng ta có một lỗ tai thiêng liêng. Đôi lúc chúng ta lắng nghe lời của Chúa và làm theo, thay vì chúng ta lắng nghe rồi chúng ta lờ đi, giống như thời kỳ dân sự ở trong Noe ăn uống cưới gả, giống như thời kỳ của Lót vẫn mê ăn uống cưới gả, xây tường thành cho mình, xây kho tàng cho mình và hưởng thụ những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ ở mãi trên đất này, không có hề qua đời. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho ông bà anh chị em chính mình tôi có sự tỉnh thức. Tỉnh thức như thế nào? Rồi phần thứ hai chúng ta suy gẫm đây. Cho đến thời kỳ mà Lót ra khỏi thành Sodom thì lửa và diêm sinh trên trời trút xuống và hủy diệt tất cả dân của thành ấy. Trong đó không có Lót. Trong đó không có vợ Lót. Trong đó không có hai người con gái của Lót. Tại vì họ biết lắng nghe, ít nhiều họ cũng biết lắng nghe. Cũng giống như vậy, xin Chúa cho ông bà anh chị em chính mình tôi có một lỗ tai. Đôi lúc chúng ta phải học cái tâm tình là từ bỏ, không luyến tiếc, không có gì gắn bó, không có gì để cột cái chân của chúng ta trên đất này. Giống như vừa rồi tôi có chia sẻ trong buổi nhóm thanh niên, thì gia đình trắng niên, các bạn trẻ nhóm chung với nhau, thì một vài bạn nói: mục sư ơi, em chưa muốn Chúa đến lại trở lại đâu. Thì tôi hỏi: tại sao vậy? Nói: mục sư, em mới vừa mua xong một cái giải apartment, muốn mua xong hai cái hotel thật là lớn, xe của em mới vừa mua 50-70 ngàn lúc bây giờ mà rất là tiền, và cũng chưa, mục sư ơi, tụi em mới vừa mua bảo hiểm mỗi người 1,5 triệu nữa, life insurance, mà lỡ mà về với Chúa giờ mấy cái gì đó để cho ai? Thì chúng ta thấy rõ ràng là đôi lúc chúng ta để cái đời sống vật chất này cột chúng ta quá chặt. Và tôi nhớ lại một cái hình ảnh mà tôi đã chiếu cho hội thánh coi, là cái con khỉ, cách mà người châu Phi họ bắt khỉ. Quý vị coi nhớ hình ảnh đó YouTube đó không? Ở trong cái computer tôi vẫn còn. Lần người ta khoét một cái lỗ trong gốc cây, vừa đút được cái tai của con khỉ vô, và trong đó họ để những hạt đậu, những trái chuối, những cái đồ ăn mà con khỉ thích. Và dĩ nhiên họ để ít đồ ăn rải rác 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 ở ngoài, dẫn đến cái gốc cây có cái lỗ đó. Và khi con khỉ, bầy khỉ thấy đồ ăn đó, nó nhảy xuống, nó ăn ăn lấy, và có con khám phá ngay cái lỗ đó có vài cái hột đậu phụng rất là ngon. Nó thò tay nó ăn xong thì nó nghe mùi đồ ăn ở trong cái lỗ, thọc tay nó lấy. Và khi thọc tay nó lấy, nó thấy nhiều hột quá, nó nắm một nắm như thế này. Và khi cái tay chọt lại thì phải nhỏ, và thọc vô được rồi nó nắm một nắm thì gì, rút ra hoài không được. Và cái miệng nó thì cứ la chét chét lên, tại rút cái tay càng ngày càng không được, mà không chịu thả cái nắm đậu trên tay nó xuống. Và người ta chỉ tới xách cái tay nó cột lại rồi giật ra mạnh cái là nó bung ra hết. Có những lúc đời sống của ông bà anh chị em, chính mình tôi cũng giống như vậy. Chúng ta là những người có thể là bị bỏ lại, mà chúng ta dường như là đang không quan tâm, đang và dửng dưng mà dám trả giá với linh hồn của chúng ta bằng những cái gì về đời này, mà không cái gì đáng giá cho chúng ta để chúng ta đem theo hết cả. Phải không quý vị? Bởi cớ đó cho nên xin Chúa cho chúng ta học được bài học hôm nay là: ai là những người sẽ được đem đi? Ai là những người sẽ được cất lên trong sự vinh hiển của Chúa? Câu 30, câu 31 nói như thế này: phải, ngày con người trở lại cũng giống như thế, trong khi mọi người không có ngờ. Ăn uống, cưới gả, làm ăn, xây dựng nhà cửa, sự nghiệp cho mình trên đất này. Và ngày ấy, ai đang đứng ở ngoài hiên, tôi đọc cái bản dịch hiện đại, bản dịch diễn ý cho chúng ta hiểu, thì đừng có vào nhà để góp nhặt của cải. Và ai ở ngoài đồng thì đừng trở về nhà của mình để thâu góp của cải. Có là Chúa cho chúng ta thấy cái hình ảnh rất là nhanh, không còn cơ hội nữa. Không còn cơ hội. Nãy tôi nói đến chuyện con khỉ mà thọc tay vào cái gốc cây để rút ra. Nếu mà nó biết khôn ngoan, nó thả hết cái nắm đậu trên tay nó thì nó đã không bị người ta bắt về bán hay là bắt về làm thịt. Mất cái sự sống của mình vì những cái hạt đậu. Mà đôi lúc chúng ta còn mất những cái gì đó, không những riêng cái phần thể xác của chúng ta mà mắc cả linh hồn của chúng ta vì những cái gì không giá trị, những hạt đậu trong đời này. Ai đang ở ngoài cửa hay là ngoài hiên, đừng vào nhà góp nhặt của cải. Chú dùng cái từ rất là rõ, góp nhặt của cải. Quý vị nhớ khi mà đi lên máy bay đó, chúng ta sẽ được các chiêu đại viên nhắc đi nhắc lại, nhắc đến nhắc đôi, và tôi thấy là mọi người có thể là thuộc lòng những cái điều này. Nào là cửa sẽ, nào là khi lên máy bay có những cái đường emergency như thế này, cái đèn sẽ chớp lên, và nếu mà lật đặt trường hợp khẩn cấp thì trên đầu của chúng ta có những cái ống thở rớt xuống, và chúng ta sẽ thở cho mình và gắn cái người bên cạnh, gắn cái ống thở giúp cho người bên cạnh khi chúng ta đã đeo rồi. Rồi chúng ta phải đeo cái áo phao khi mà lỡ máy bay rớt xuống hồ, thì ở dưới cái ghế của chúng ta có những cái phao phải mặc áo lên và giật giật cái sợi dây thổi lên, vân 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 vân. Và cái đường đi máy bay có bao nhiêu cánh cửa, hai cái phía sau, hai cái bên hông, hai cái phía sau lưng họ, vân 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 vân, phải không quý vị? Và cái điều quan trọng đây nhất là khi mà chúng ta gặp emergency trường hợp như vậy thì chúng ta nên lấy theo cái luggage của chúng ta tại theo để thoát ra cửa đó. Phải không? Làm gì? Đừng có nghĩ đến cái lơ gạch của chúng ta, đừng có nghĩ đến vali của chúng ta, đừng nghĩ đến bao lô của chúng ta, đừng nghĩ cái sách của chúng ta, laptop của chúng ta, cái iPad của chúng ta đang để. Oh, tôi lấy lại, để quên, lấy lại. No way. Sự sống của chúng ta là quan trọng hơn. Và đây là cái bài học mà chúng ta phải trả giá, ông bà anh chị em ơi. Thực sự chúng ta mắc một cái gì rất là tiếc. Tiếc nuối. Làm sao mà bỏ được? Nhất là đồng tiền liền khúc ruột nữa. Khúc ruột mà cắt ra xíu là đau lắm. Làm sao mà bỏ lại được? Nhưng mà Chúa nói, nếu mà ai đứng ngoài hiên, cắt cái cửa thôi, đừng vào trong nhà mà lấy nữa. Trễ lắm. Chúng ta cứ thí luận một vài bước à? Không, trễ lắm. Và chúng ta sẽ mất cơ hội để được đem đi. Mất cơ hội. Và những người đang làm ngoài ruộng, ở chỗ làm của mình, cũng đừng đi về nhà đem những cái gì của mình theo nữa. Và Chúa nói trễ lắm. Câu kế tiếp. Đêm đó hai người ngủ chung một giường. Một người được rước đi, người kia bị bỏ lại. Tôi nhớ lại khi tôi còn nhỏ, tôi hay ngủ chung mấy anh em với nhau trên giường. Tôi có bốn anh em trai ngủ chung cái giường thiệt lớn, tại còn nhỏ mà. Và tôi đếm, Chúa ơi, như vậy là bốn anh em trai con, thì hai người được đi, con không biết là ai được đi, chắc là con được đi á. Vậy là mấy đứa em con ở lại, anh con ở lại con không chịu. Và tôi nhớ, tôi cầu nguyện mà tôi khóc, Chúa ơi, như vậy thì không được. Và tôi nói, anh em tôi thôi mỗi người một ngủ một giường. Tại vì hai người đi thì một người bị bỏ lại, thì mỗi người một giường thì chắc chắn là Chúa đem mình đi. Cái lý luận của con nít của tôi lúc bây giờ. Nhưng mà ý Chúa không phải là như vậy. Hai người ngủ một chung một giường thì chẳng lẽ cái ông chồng được đi bà vợ ở lại? Hay là giống như trong cái phim mà chúng ta đã từng coi là Left Behind đó. Cái ông chồng giật mình dậy thấy cái sợi chuyền của người vợ mình đeo cổ có thánh giá còn nằm ở trên cái gối. Mất tiêu vợ mình. Hai người đang xây cối thì một người được đem đi hay là được rước đi, một người bị bỏ lại. Hai người đang làm ruộng ở ngoài đồng, một người được rước đi, một người kia thì bị bỏ lại. Cho nên chúng ta thấy chữ rước đi là được đem đi, gặp gỡ Chúa. Như vậy thì ai sẽ là người được đi, ai sẽ là bị bỏ lại? Thứ nhất, đừng có luyến tiếc những cái gì mà chúng ta đang đầu tư trên đời này. Không có nghĩa là chúng ta sống một cách vô tâm, sống cách lười biếng, không quan tâm đến người khác. Tại vì Chúa nói trong Kinh Thánh là ai không có làm lụng á thì không có đáng để mà ăn. Như vậy chúng ta phải siêng năng, làm ra của cải, chia sẻ giúp đỡ những người khác. Chính bản thân của mình cũng cần được giúp đỡ. Không phải là Chúa muốn chúng ta làm biếng đâu, phải làm siêng. Nhưng mà với một cái tâm tình đơn sơ theo Chúa là xin Chúa cho chúng ta giống như bài cầu nguyện chung mà Chúa Giê-xu chúng ta dạy. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ dùng. Hay là mỗi ngày đủ dùng. Bây giờ quý vị hãy coi đi. Bao nhiêu lần chúng ta thấy đủ dùng hay là dư dật. Hoặc bao nhiêu lần ở trong tuần chúng ta phải lục đồ ăn cũ chúng ta đem dục thùng rác. Như vậy thì chúng ta thấy nhu cầu về đồ ăn của chúng ta không cần nữa, phải không quý vị? Và thậm chí ngày hôm nay người ta phải bớt ăn. Đây ẹt lại. Sáng hôm nay trong khi chuẩn bị đứng cầu nguyện độ giờ, ông Lai đi phía xa tôi dòm tới. Tôi thấy ông xách cái lưng của tôi, lưng áo, kéo. Cái ông quay lại nói, một xíu lúc này ốm. Cái lưng, cái quần tại tôi nịch di nịch lại cho nó dùng đóng kìa. Ông kéo ra. Tại vì ông là con mắt của người thợ may, ông ngứa ngái, người nghề nghiệp lắm, mặc dù đã đi thai rồi. Ông biết là lúc nào mình mập, lúc nào mình ốm, lúc nào mình vừa vặn. Lúc này đồ ăn với ông bà anh chị em chúng ta ăn được bao nhiêu. Nhưng mà bài học mà Chúa dạy chúng ta là ăn đủ dùng là được rồi. Như vậy thì những của cải còn lại, những miếng vàng, những hạt ngọc, những sâu chuỗi, những cái nhà cửa, chúng ta sẽ đem đi đâu? Không đem đi được. Và bởi cái đó chúng ta là đừng có đem, đừng có vô, đừng có khuân, đừng có chuyển nữa. Không còn cơ hội. Nhờ anh Chúa cho chúng ta sống mỗi ngày ở trong niềm vui, biết ơn. Sống mỗi ngày với tấm lòng hầu việc và hy vọng. Tại hy vọng có một ngày chúng ta về với Chúa, chứ không phải là Chúng ta cứ níu kéo hoài trong cuộc đời này. Quý vị có biết chăng là khi quý vị đi bác sĩ là người ta nói là dưới cái kính hiển vi của những nhà khoa học á, thì họ nhìn đâu họ cũng thấy vi trùng hết cả. Tại vì cái kiến nó phóng lớn rất là lớn. Vi khuẩn, vi trùng nhan nhản. Nhất là thời kỳ của Covid, người ta nói là người ta soi lên cái nấm cửa, thấy những cái con virus ở trên đó, những vi trùng trên đó. Thấy những cái hàng ghế mà người ta ngồi cũng đầy vi trùng đó. Và họ còn nói là cái kiến, cái vi trùng nó sẽ sống được bao lâu, đậu trên cái metal nó sống bao lâu, và vân vân, vân vân. Cho nên khi chúng ta đến gặp bác sĩ, điều sẽ xảy ra. Đầy bệnh hết. Nhất là những người lớn tuổi, người ta nói là hai cao, ba thấp gì, ba cao, hai thấp, một thấp gì đó, tôi không nhớ nữa. Cao đường, cao máu, cao gì nữa quý vị? Có mỡ. Rồi thấp là thấp gì? Thấp khớp. Nhưng mà nếu quý vị không đi, quý vị có biết mấy cao mấy thấp không? Không, không phải là chúng ta từ chối những người giúp đỡ cho chúng ta về sức khỏe. Mà đôi lúc chúng ta sợ quá. Một sư ơi, sáng nay tôi chóng mặt quá, đi đứng chóng mặt quá. Chắc tôi phải đi bác sĩ để coi thử cái bệnh gì. Rồi có người nói sao ngày hôm sau tôi dở lại, tôi ngủ dậy dở chân không nổi. Có một bài hát mà chúng ta, các bạn đang tập và hội thánh sẽ hát. Đơn giản rất là ngắn. Và mỗi sáng tôi nghe đi nghe lại, tôi không biết chán. Bài hát đó là bài hát Cảm ơn Chúa vì Chúa làm hết mọi điều. Thank you Lord for you has done everything. Mở mắt dậy, cái người tác giả nói là mở mắt dậy, nhìn lên thấy cái mái nhà. Mặc dù tiền không có nhiều, của cải không có dư, mà có bàn ăn đầy, cái trên ngồi trên bàn thì bàn có sẵn đồ ăn. Bước chân xuống, cái chân vẫn còn đi được, cảm ơn Chúa. Và dù không có dư dập giống như những người khác, nhưng mà cảm ơn Chúa vì tình yêu thương của Chúa đã tha thứ hết tất cả tội lỗi của mình và đã yêu thương nhận mình và ban phước cho mình mỗi ngày. Cái bài hát rất là đơn giản. Chúng ta sẽ hát một ngày gần đây, không phải đợi đến Thanksgiving nữa, tại đối tôi cần phải hát bài hát đó với tấm lòng biết ơn. Và ngày hôm nay cũng giống như vậy. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta biết quý trọng cái linh hồn của chúng ta nhiều hơn là quý trọng cái thể xác của chúng ta. Chúng ta cần bác sĩ, cần biết cái con người chúng ta đang thay đổi thế nào chứ. Cần phải biết, người ta nói là phòng bệnh hơn ngựa, chữa bệnh mà, phải không quý vị? Nhưng mà nên nhớ là đời này, thể xác này sẽ trở về với bụi đất. Cho nên chúng ta sống với cái sự hy vọng. Hy vọng về cái cõi đời đời của chúng ta là cái nơi chúng ta sẽ gặp lại Chúa, gặp lại những người thân yêu của mình. Là nơi mà Chúa đem chúng ta là những người trung tín ở trong vương quốc của Ngài, về tin trong vương quốc của Ngài. Chứ không phải là một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Một người đang nằm ngủ được đem đi, một người cũng nằm ngủ chỗ khác bị bỏ lại. Buồn quá. Nguyện xin Chúa giúp đỡ trong bàn chị em chính mình tôi, để chúng ta sống một đời sống đơn sơ. Nếu có ăn, có mặc. Ở trong lời của ông Phaolô viết thơ cho Timôthê thì nói là nếu mà chúng ta đủ ăn, đủ mặc thì là thỏa lòng. Không biết chúng ta đã học bài học thỏa lòng đó được chưa? Hay là chúng ta muốn thêm một chút xíu nữa? Khi người ta hỏi ông Buffett Warren rằng ông là một tỷ phú giàu có nhất trên thế giới ngày hôm nay, ta nói rằng ông thấy ông đủ chưa? Ông nói ông muốn thêm chút xíu nữa, mặc dù ông đã về hưu rồi. Ta tính ra ví dụ như ông Bill Gates, hay là tính ra có ông tỷ phú của Tesla ngày hôm nay, cứ mỗi phút chúng ta ngồi đây là họ kiếm ra hàng triệu triệu, cái tiền vô hàng triệu, dù cũng chẳng đi đâu hết cả. Nhưng mà cái tiền triệu, tiền tỷ đó, quý vị ơi, chúng ta không nên theo được. Ngài Chúa đem chúng ta về với Chúa, thì những cái điều đó chúng ta không có khuân, không bác theo cuộc đời của ông bà anh chị em chính mình tôi được. Vấn đề của chúng ta là gì? Tỉnh thức. Để chúng ta nghe được tiếng kêu lớn, tiếng thiên sứ lớn, và tiếng càng lớn. Amen quý vị. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ thấy điều này. Các môn đệ hỏi, thưa Chúa, việc đó sẽ xảy ra ở tại đâu? Việc đó là hai người đang ngủ, một người được đem đi, người bỏ lại, xảy ra tới đâu? Hay là hai người đang ở ngoài đồng, người đem đi, người bỏ lại, xảy ra từ đâu? Hai người đang đứng ở trước cửa, người được đem đi, người bỏ lại, xảy ra từ đâu? Thì câu trả lời của Chúa làm cho nhiều người khó hiểu. Nói là như thế này. Xác chết nằm đâu thì chim, kênh kênh tụ họp ở đó. Hay nói cách khác đây là cái câu ngạn ngữ nói. Chúa Giêsu nói cái điều này và họ lặp đi lặp lại. Ở đâu quý vị sẽ thấy con kênh kênh? Diều hâu. Hồi xưa tôi thích coi phim cao bồi. Và coi xong bắt đầu mấy anh em cũng làm những khẩu súng bằng giấy, xếp lại, nhét túi, bắn bùm 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 bùm. Và có cái phim cao bồi ở Mỹ thì chúng ta sẽ thấy nghe cái tiếng kèn, cái tiếng đàn, nghe cái tiếng chúng ta thấy những cái kênh. Sau khi cái vụ hai cao bồi rút nhau đấu súng thì dĩ nhiên một người ngã xuống, người kia lên ngựa cởi đi, thì từ từ những con kênh nó đáp xuống tranh giành cái xác chết của người đó. Thì như vậy thì cái chỗ mà sạch sẽ, cái chỗ mà người sống, thì chúng ta không thấy xác chết, không thấy cái mùi hôi thối của những con vật chết, thì ở đó không có những con kênh. Hay nói cách khác, người ta nói là cái điềm mà thấy những cái con kênh mà nó bay quần quần khu nào đó, người ta biết ở nơi đó sẽ chuẩn bị có xác chết. Người ta nói là Chúa sinh ra con vật đó rất là khôn ngoan. Có những bộ phim về khoa học thì người ta thấy những cái con sư tử bị thương vì một cái lần nó đấu với những chó rừng đó, thì chó rừng nó từng bay và con sư tử đó bị thương nó bỏ đi được. Thì chúng ta sẽ thấy là cái trên đầu của nó đi bất cứ chỗ nào, cái đàn chim luôn luôn bay đi theo đó. Và thậm chí chúng ta nhớ có một cái lần nọ, tôi nhớ một cái cuốn phim tập tài liệu về những cái người châu Phi đang bị đói. Tôi nhớ không lầm là khoảng 80 mấy 90, bị đói kinh khủng. Và cái bài hát mà được viết ra đời lúc bây giờ cho nhiều nhạc sĩ, mà trong đó có một nhạc sĩ rất là nổi tiếng là Michael Jackson, viết cái bài hát đó là We Are The Children, để kêu gọi sau khi các sĩ hai thay nhau làm những cái chương trình quyên góp, họ hát với nhau bài đó để kêu gọi những cái lòng thương xót của người khác, giúp đỡ tiền bạc để đem cái số tiền này mua lương thực cứu giúp cho những trẻ em châu Phi lúc bây giờ. Thì họ chiếu bộ phim thời sự rất là đáng thương, những đứa trẻ nó đi đói đầu thiệt là tự mình chỉ còn bộ xương, và nó bò. Và cái hình ảnh mà ngày hôm nay vẫn còn đó lại là người ta chụp hình cái con chim kênh đứng sát bên cái đứa bé đang bò. Là nó chờ thằng này được gục xuống một cái thôi, rồi bắt đầu nó tới nó mổ xác. Thì như vậy cái hình ảnh mà Chúa cho chúng ta thấy là nơi nào có xác chết thì có chim kênh tụ họp ở đó. Bây giờ chúng ta hãy nhìn quanh. Nơi nào có tội lỗi nhiều, quý vị sẽ thấy con mắt đức tin là chim kênh đang ở đó. Ma quỷ đang ở đó, đang quanh quanh ở đó. Điều ác đang xảy ra thì chúng ta những chim kênh đang ở nơi đó. Không còn lòng thương xót, không còn cái vẻ đẹp của tự nhiên. Bây giờ chúng ta sẽ thấy người ngợm kinh khủng, người không ra người, ngợm không ra ngợm, mà ông bà nội tôi nói là người không ra người, ngợm không ra ngợm, mà đời ươi cũng chẳng ra đời ươi đó. Cái cuộc sống đã biến dạng và con người không còn cái sự đẹp đẽ tự nhiên mà Đức Chúa Trời sinh ra theo hình và ảnh tượng của Chúa nữa. Cái hình ảnh nơi nào có xác chết là chim kênh họp nhau ở đó, thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh của Lót đang sống ở một nơi thành phố giàu có, mà cánh đồng đó giống như vườn của Đức Chúa Trời. Wow, xanh tươi tốt đẹp, màu mỡ biết là dân nào. Mà Chúa nói là vả dân thành đó là độc ác và phạm tội trọng đến Đức Chúa Trời. Nơi đó là con kênh đang ở. Xin Chúa cho chúng ta có mắt đức tin để nhìn thấy nơi vinh hiển của Chúa, thấy vương quốc mà Chúa đã sắm sẵn trong bà anh chị em chính mình tôi, và thấy rằng chúng ta là những người được cất lên ở trong cái ngày mà Chúa trở lại, một ngày gần đây. Không phải là chúng ta cứ mải mê chăm chút cho bản thân mình, tìm kiếm những vật chất tạm thời cho đời này, và cuối cùng chúng ta sẽ ở nơi mà vằn vũ trên đầu chúng ta là những con chim kênh. Và khi có xác chết xảy ra thì chúng ta thấy nơi đó có thơm không quý vị? Có mùi tốt không quý vị? Không. Hôi thối. Bây giờ quý vị hãy đi ra cuộc sống, biết bao nhiêu chỗ mà chúng ta sẽ thấy hôi thối ở trong xã hội này. Những lá phiếu được bầu những kẻ thật là hôi thối. Mặc dù họ sống, nhưng tâm linh họ đã chết. Những cái người vỗ mình, vỗ ngực xưng tên là những người thế này thế khác sẽ làm công việc cứu nguy dân tộc của mình thế này thế kia. Họ đã chết về tâm linh. Những con kênh kênh đang vằn vũ ở đó. Đừng để đời này biến hóa chúng ta. Và xin Chúa giúp đỡ trong bàn chị em chính mình tôi. Chúng ta là những người có muối, có ánh sáng. Hãy mặn và chiếu sáng cho đến ngày Chúa chúng ta trở lại. Và đến lúc đó tôi tin chắc rằng mỗi ông bạn chị em chúng ta sẽ được biến hóa lên không trung gặp gỡ Ngài. Amen.
Nhìn mai kia ca cao vọng, được mắt như con thèm tha kính Chúa Cha toàn năng. Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha vào thờ.
Chúng con buổi sáng hôm nay chúng con chỉ đến đây ra mắt thờ phượng Cha, chỉ một mình Cha mà thôi. Con tạ ơn Cha vô cùng. Cho con xin giao phó tất cả mọi thời giờ còn lại qua sứ điệp nơi Cha trong buổi sáng hôm nay, và con cúi đầu thành tâm cầu nguyện. Danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời Thánh An Toàn.